Express.
Lần đầu tiên tôi mới đối diện với số lượng bệnh nhân khổng lồ như vậy, tôi thấy là nó kinh khủng hơn nhiều so với những cái lần mà đi chống dịch hồi trước. Chấn ngợp nhất đúng là cái hình ảnh mà cái số lượng xe kéo dài đồng với nhau 25-30, tôi thấy cái số lượng bệnh nhân quá nhiều, giống như là mình đang đánh giặc. Nhưng mà cái giặc này nó nguy hiểm hơn so với giặc mà mình thấy ở bằng mắt thường. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng giải quyết, công tác chúng tôi phải làm liên tục.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với tình hình dịch phức tạp. Những ngày gần đây, ca nhiễm trong ngày liên tục trên 500. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang là nơi nhiều ca nhiễm nhất đợt dịch. Hơn 10 ngày qua, 4 bệnh viện dã chiến quy mô 12.000 giường đã được thành lập và khẩn trương đi vào hoạt động. Hơn 10.000 người được điều động tới viện trợ tham chiến cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đội ngũ y tế đang phải chống chọi với dịch ra sao? Hãy cùng nghe các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid mô tả về những gì đang diễn ra bên trong. VN Express đã kết nối được với bác sĩ Võ Hưng đang làm việc trong bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid số 2. Tận dụng khoảng thời gian trong lúc anh di chuyển qua các phòng bệnh, anh gấp gáp chia sẻ về tình hình trong viện.
Alo.
Dạ vâng, chào bác sĩ. Anh có thể cho biết là tình hình tại bệnh viện mình sau 5 ngày đi vào hoạt động như thế nào rồi không ạ?
Do về tình hình dịch bệnh nó phức tạp á, cho nên cái lượng mà người ta điều xe lên, có thể là cái ngày hôm trước chúng tôi nhận có 600 bệnh thôi. Nhưng mà ngày hôm sau, ngày hôm qua thì chúng tôi phải nhận tới 1.200 bệnh lận. Thì cái số lượng bệnh này nó quá nhiều cho một cái khu này. Cái số lượng bệnh nó tăng gấp đôi vậy đó. Và hiện tại thì rất là nhiều chỗ nó bị ùn tắc giao thông. Đứng ở trong quan sát ra thì là có thấy là có những cái xe nó nói hàng dài. Đối với chúng tôi thì phải nói là gần như bị cạn kiệt sức. Có những cái bác sĩ chúng tôi phải chia ca trực. Có những bác sĩ người ta phải làm việc xuyên đêm á, nhận liên tục mấy trăm bệnh cùng một lúc, vẫn không có thể mà kịp cho cái số lượng mà bệnh chuyển vô, cứ nhận bệnh liên tục á. Phòng chính gần như là toàn bộ rồi, tổng cộng của chúng tôi có được là gần khoảng 2.500 bệnh nhân. Về cái thực chất á, thì là khoảng chừng 2.400, có bệnh viện người ta chưa chuyển lên hết á, cho nên là cố gắng kiểm lại cái số bệnh. Trường mới kê thêm thì có một số là còn trống thôi. Nếu mà thật sự mà có đầy đủ nhân lực thì chắc sắp đầy đi trong vòng một ngày thôi cũng có thể.
Lượng bệnh tăng rất nhanh và cơ sở điều trị thì mới được thành lập từ chung cư. Vậy thì điều này gây ra những cái khó khăn cho bác sĩ như thế nào ạ?
Số lượng ca liên tục lên, nhưng mà có một cái việc là chúng tôi đang tạm dừng nhận bệnh để bảo trì một cái số chỗ. Do cái chung cư này là chung cư nó bị cũ á, có một số chỗ nó bị ngập nước, nó bị hệ thống điện nó bị hư đó, mà chúng tôi không có kịp để chuẩn bị về sửa chữa trước mà mấy cái chuyện này, cho nên tạm ngưng nhận bệnh một ít. Nói chung là mỗi ngày thì chúng tôi được hỗ trợ lên thêm một số bác sĩ nữa, nhưng mà thật ra thì do chúng tôi chống dịch cho nên như vậy thì nó hơi gấp gáp cho chúng tôi đó. Thì chị thấy đó, bây giờ thì bệnh viện thu dung qua đã mở rồi đó, giống như bệnh viện của chúng tôi là 2.500 thì là trong vòng 2 ngày thì là có thể là thấy gần đầy rồi đó. Với cái tốc độ này nó ghê gớm như vậy. Lần đầu tiên tôi mới đối diện với số lượng bệnh nhân khổng lồ như vậy, giống như là mình đang đánh giặc. Nhưng mà cái giặc này nó nguy hiểm hơn so với giặc mà mình thấy ở bằng mắt thường, mà nó lây lan nó rất là nhanh nè, nó tấn công những người khác rất là nhanh. Cái số lượng cuộc gọi tôi như là người nhận điện thoại cứ liên tục, cứ giống như là 1-2 phút là chúng tôi nhận được một cuộc điện thông báo về cái thông tin nhận bệnh, hỏi là bệnh viện mình còn chỗ hay không, hay là bệnh nhân cần hỏi về thông tin của họ, cho về đồ dùng của họ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tôi thấy là nó kinh khủng hơn nhiều so với những cái lần mà đi chống dịch hồi trước. Chấn ngợp nhất đúng là cái hình ảnh mà cái số lượng xe kéo dài đồng với nhau 25-30. Tôi thấy cái số lượng bệnh nhân quá nhiều, cảm giác là nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng giải quyết, công tác chúng tôi phải làm liên tục. Rất là quá tải thì phải làm việc xuyên đêm đó. Mọi người gần như là muốn kiệt sức à. Nói chung là chúng tôi còn gượng được. Nhưng mà nếu mà tình hình này kéo dài thì chắc là chúng tôi cũng sẽ sụp thôi.
Như anh chia sẻ thì xe cấp cứu liên tục chờ người tới và số lượng bệnh nhân mỗi ngày vừa dự kiến. Vậy trực tiếp ở bên trong bệnh viện thì không biết anh và các y bác sĩ đang phải đối diện với áp lực đó như thế nào ạ?
Cái khó khăn thì cũng đang từ giải quyết. Chúng tôi chỉ quyết là giải quyết và giải quyết công việc thôi, chứ còn bỏ qua luôn cái về cái mặt về áp lực luôn. Phải giải quyết nhanh lẹ, phải tìm cách để giải quyết cho bệnh nhân, để bệnh nhân được có chỗ nghỉ ngơi sớm. Chứ còn về cái áp lực thì rất là lớn. Chứ còn về cái chuyện mà giờ cảm xúc như thế nào thì chúng tôi hầu như là bỏ qua cảm xúc bản thân rồi. Tại vì nếu mà mình cứ theo theo cái cảm xúc của bản thân mình á, thì mình tới nhà mình cứ sợ, mình đứng đó mình chờ đợi cái việc này hay chờ đợi sự cứu giúp thì nó sẽ lâu. Cho nên là chúng tôi phải tự thân mình vận động làm nhiều cái việc hơn để mà chúng tôi có thể là giúp đỡ bệnh nhân hơn. Thì có cái chỗ nghỉ ngơi mặc dù nó không có được giống như ở khách sạn, nhưng mà phía ra cũng có chỗ để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi, được thoải mái một chút xíu.
Như bác sĩ vừa chia sẻ thì có những ngày viện phải tiếp nhận cả nghìn ca bệnh, lại thêm hạ tầng y tế tại các block của chung cư là chưa chuẩn bị kịp. Vậy thì bệnh viện đã phải xoay sở như thế nào ạ?
Xoay sở trong cái trường hợp bệnh đông như vậy, bệnh đông xe chở thì chúng tôi mở sớm một block. Khi mà thường là chúng tôi sẽ nhận theo block, ví dụ như block này full thì mới block kia mới mở, nhưng mà hôm đó là chúng tôi đã cố gắng là chúng tôi mở sớm một cái lốc để hỗ trợ cho những bệnh ở một cái lốc mới gì đó. Rồi ngoài ra thì chúng tôi hỗ trợ cho tăng thêm nhân viên để xuống này sàng lọc những cái bệnh nặng để giúp cho người ta có thể là tới những cái chỗ điều trị mới tốt hơn á, cái kiểu là có đủ cơ sở vật chất hơn. Rất nhiều bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện nhân dân Gia Định, Gò Vấp, hầu như là tất cả các bệnh viện đều phải huy động các lực lượng từ nhiều nơi tới à. Thì các bệnh viện đó người ta cũng nhiều cái việc á, và cái số lượng nhân viên y tế chưa có được đáp ứng đầy đủ. Tôi thấy là sở y tế người ta cũng đang gấp rút hỗ trợ các bệnh viện để hỗ trợ cho chúng tôi. Hiện tại đây chúng tôi có khoảng 25-28 bác sĩ cho 2.300 bệnh. Cũng có một cái phần á là bệnh nhân ở đây á, đa số là triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng á, cho nên là cái lượng này là tạm thời chúng tôi có thể qua được 1-2 ngày đầu, nhưng mà những ngày sắp tới là cần số lượng bác sĩ nhiều hơn.
Hiện tại thì sáng giờ tôi cũng không ai còn phải nhớ rồi, chắc là phải cắt ngang cuộc nói chuyện này nha, thì chị thông cảm, xin lỗi chị về cái chuyện này.
Vâng, thưa quý vị, dù tranh thủ thời gian để chia sẻ với VN Express, nhưng bác sĩ Hưng vẫn phải kết thúc cuộc nói chuyện sớm do phát sinh công việc. Tại bệnh viện dã chiến khác thì các y bác sĩ cũng đang đối mặt với tình trạng bệnh nhân tăng đột biến. VN Express đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID số 3 để ghi nhận thêm tình hình. Alo. Dạ vâng, bác sĩ Khanh ạ.
Bác sĩ Khanh.
Dạ vâng, chào bác sĩ. Được biết là bệnh viện mình vừa được chuyển đổi công năng từ một khu tái định cư và mới tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 7 tháng 7 thôi. Vậy thì 3 ngày qua hoạt động của bệnh viện như thế nào ạ?
Đây là một trong những cái lịch sử chắc chưa có lần nào lặp lại, bởi vì cái dịch bệnh đó, đợt này đó, là toàn cầu và nhất là Việt Nam là chưa từng như thế. Do đó là 1.000 giường là thấy dữ, bây giờ tới 2.000, 3.000, 4.000. Đó, cái đó là nó quá lớn. Bệnh viện số 3 đó thì số ca tăng hàng ngày cũng vài trăm, trong khi chờ đợi mà một số bệnh viện có thể là số 5, số 6 thêm nữa đó để bắt đầu triển khai để nhận đó. Thì anh nghĩ cái bệnh viện này á, thì chắc trong vòng 1-2 tuần sẽ đại. Cái đó là ý kiến của cá nhân anh thôi. Chứ còn hiện nay là nó có lây lan trong cái cộng đồng rồi. Các cấp cũng đang xét nghiệm quy mô lớn đó, để tìm ra các F0 đó, để mình có cái sự cách ly đó. Chúng tôi có trong đây là khoảng 20 bác sĩ. Chưa tính đến cái đội ngũ lãnh đạo của trong ban giám đốc và các trưởng khoa nữa. Thì bác sĩ là 20, số điều dưỡng là 40. Bên cái đội hậu cần nữa thì người ta cũng phải mấy chục nữa, rồi đội vệ sinh đó, cũng mấy chục người nữa. Vệ sinh dọn dẹp hàng ngày, rác thải, rồi khử khuẩn, an ninh trật tự bảo vệ thêm cũng mấy chục người nữa, 5-70 người nữa. Thì nói chung là cũng là cơm, rồi nước, rồi vệ sinh, rồi khám bệnh, vân vân. Nói chung là nguyên đêm hôm qua nhận bệnh, rồi sắp xếp này kia là hầu như là anh em trắng đêm hôm qua không ngủ ngay gì hết. Nay bắt đầu nó sắp xếp ổn định rồi, thì bắt đầu mới tiếp tục.
Dạ vâng, lượng bệnh nhân lớn và tăng rất nhanh, nhưng may mắn là phần lớn bệnh nhân đều bệnh nhẹ và ít triệu chứng. Vậy thì khó khăn lớn nhất của y bác sĩ lúc này là gì ạ?
Khó khăn chung là tại vì khi mình đặt cơm, cơm nước thì dễ rồi, nhưng mà tại vì nhiều cái trung tâm cách ly quá, từ trung tâm cách ly rồi bệnh viện dã chiến nữa, cái số lượng là nó cũng lớn, trong khi mình phải gần sáng người ta mới chuyển bệnh viện tới, do đó mình cũng không chủ động được, mình cũng không ước chừng được là nó sẽ vô bao nhiêu. Ví dụ như hôm qua dự kiến mình nhận có 200 thôi, mình đặt cho 200 phần cơm của bệnh nhân, cộng với cái đội ngũ, nhân viên, các đội phục vụ, hậu cần, rồi y bác sĩ vân vân, để thành 300, bây giờ mình lên thêm mấy trăm nữa. Cái đó là cũng phải đi tìm các nguồn khác, tại vì là hiện nay mình đặt cơm ở một cái công ty có mắt á, thì chuyển qua thì do một cái thời gian ngắn mà mình hợp đồng phát sinh nhiều quá thì nhiều khi không đáp ứng, do đó là nó cũng khổ. Do đó là nãy giờ đi mua cơm thêm ở ngoài nữa mới đủ. Nói chung cực, mấy công việc cũng không phải là nặng nhọc gì, nhưng mà nó bị động vấn đề thời gian, số lượng nó không có dự báo trước cho mình. Thì mấy anh em thì công việc số lượng người như vậy mà phục vụ như vậy thì mấy anh em cũng căng mình ra làm. Rồi dĩ nhiên thì giai đoạn đầu nó cũng nói mà tập trung một lượt vậy đó. Sau này thì bọn anh cũng phải sắp xếp ra chia ca kiếp làm sao mà đảm bảo cái vấn đề là cái chất lượng phục vụ. Cũng có một số anh em tình nguyện, tức là thay vì là phân công đi thì anh em tình nguyện đi. Rồi hết nhóm này tới nhóm khác thay phiên nhau. Nó vất vả thì nó không vất vả như là đi khám bệnh kia, nhưng mà nó vất vả về cái thời gian rồi cường độ nó liên tục vậy đó. Vì là số lượng người thì đông nhưng mà nhân viên thì mình ít, không phải là để điều trị bệnh nặng nhưng mà những bệnh nhân nhẹ thôi và không có triệu chứng đó, nhưng mà mình thấy phục vụ cái khối lượng lớn trong một thời gian ngắn, do đó là anh em nó vất vả, nó căng thẳng là chỗ đó.
Lực lượng trong bệnh viện được phân bổ để xoay sở ra sao với những cái vấn đề phát sinh khi mà số ca bệnh lớn hơn dự kiến á?
Dĩ nhiên thì giai đoạn đầu nó cũng nói mà nó cực mấy ngày thì chia ra, thì anh em nào phối hợp cùng với đội hậu cần để sắp xếp các cái vật dụng trong phòng, giống như mình giờ về nhà mới ở mà có nhiều ông cần phòng, giường, ghế, một số cái vật dụng, cái mầm chạy đánh răng, người khăn, người gối đồ này kia, một số cái tức là lắc nhắc nó lên trên, rồi giấy đồ này kia, ôi quá, người nước uống, bộ hậu cần thì anh em phải lo cái bộ phận đó. Rồi lo vấn đề lau dọn vệ sinh, rồi phải trang bị thùng rác, sọt rác, rồi rác y tế đó, tức là nó là rác độc hại đó. Còn số thì phải làm hồ sơ bệnh án, số thì chọn thuốc cấp cứu, rồi phòng cấp cứu, rồi có máy móc gì, nó rồi oxy, rồi máy này máy kia, cấp đêm. Số thì lo cái công việc phải đặt cơm, rồi vân vân hẹn giờ đến nhận, rồi sau đó phát. Số thì phải an ninh trật tự, nó đảm bảo sắp xếp xe cộ để người ta đi theo đường đò nó không bị là ủng ứ. Rồi số thì phải nhận bệnh, làm hồ sơ rồi xong rồi đó mới chuyển lên phòng. Ô nó tùm lum hết trơn. Vì nó làm liên tục chứ thôi, số lượng mà cho trong thời gian ngắn mà tới mấy trăm người mà. Do đó là liên tục thì đó. Nhưng mà vẫn đảm bảo cái vấn đề là an toàn và vấn đề là chặt chẽ. Nhân viên y tế nào dở cực rồi. Chứ anh nghĩ đây làm thì nó cũng cực, nhưng mà mấy anh em tiến đầu khác nữa. Thí dụ như là đội trung tâm y tế, khu phố, rồi đội chống dịch á, chi vết rồi này kia, ta đi còn thâu đêm, rồi công an của khu vực, công an phường rồi ha. Vâng vâng, người tất cái đội hình thanh niên tình nguyện này kia, người ta cũng đi làm các công việc đó, khi có ca F0 rất là vất vả, nhiều khi phải thâu đêm nữa. Cũng như cái đội đi lấy mẫu đi, ví dụ như là đội ngủ lái xe đi, khi có ca thì nó chạy cũng vậy, thâu đêm vậy đó, nhiều khi là mệt mỏi lắm. Thì mỗi một mặt trận thì nó có cái cực khác nhau.
Trước cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy mà các y bác sĩ thì sẽ còn phải chiến đấu những ngày dài tiếp theo, thì bệnh viện có những cái giải pháp gì để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế về lâu về dài ạ?
Cũng phải chia ra nghỉ ngơi theo cái ca kíp, chứ không phải toàn bộ 100% là đều chiến hết. Cũng phải sinh hoạt và làm việc trong cái điều kiện phải an toàn, đảm bảo sức khỏe về dinh dưỡng, tinh thần. Đến lũ bu hết tất bật, ngày nào cũng là từ mùa dịch tới giờ đâu có nghỉ ngơi gì đâu, cứ làm biết nó quen rồi. Thôi bây giờ bệnh nó mau đi rồi nghỉ ngơi, cho không cho phép là lãnh đạo quản lý và nhân viên y tế trong giai đoạn này mà phải nghỉ ngơi, không có, ví dụ đó, không có khái niệm nghỉ ngơi, công việc là quan trọng. Bữa nay nghỉ không được, mai nghỉ, mốt nghỉ, khi nào đói thì ăn, rồi nhiều khi đói ăn không kịp thì bữa sau ăn, bỏ cử cũng đỡ tốn tiền.
Anh lo là sao phải dương tính nhiều quá, lo cho cộng đồng, lo cho xã hội thôi,
chứ còn công việc anh sắp xếp được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chúng tôi. Chúc bác sĩ và các lực lượng chống dịch thật nhiều sức khỏe ạ. Thưa quý vị, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 10.000 ca nhiễm, trong đó có nhiều ca nhiễm vẫn đang tiếp tục truy vết. Với kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19, khoảng một tuần nữa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm một bệnh viện dã chiến mới với 1.000 giường đặt tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza, quận 5 nhằm giảm tải cho các bệnh viện đã quá tải. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, người dân toàn thành phố được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ thị 16. Chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, như đi làm, khám chữa bệnh. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 10 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.